Truy tiến. Người mới tắt thở, điều thiết yếu là không nên vội di động, không nên vội lau rửa, phải đợi qua 8 giờ đồng hồ mới nên tắm rửa và thay đổi y phục. Trước và sau khi chết, người thân cũng không được khóc lóc, chỉ nên gắng sức niệm Phật mới thật sự có ích lợi cho vong nhân. Nếu muốn khóc lóc, phải đợi 8 giờ sau, vì bệnh nhân tuy tắt hơi, nhưng thức A Lại Gia còn chưa đi hẳn. Nếu lúc ấy làm lay động hoặc kêu khóc, họ vẫn còn cảm giác đau đớn hoặc sinh ý niệm buồn giận, lưu luyến mà phải sa đọa. Điều này rất quan hệ và cần thiết, nên phải để ý ghi nhớ cho kỹ. Sau khi bệnh nhân tắt hơi, thì thân nhân vẫn phải tiếp tục niệm Phật cho đến 8 giờ sau, để sự vãng sinh có phần bảo đảm. Nên đóng cửa phòng lại, canh chừng loài chó mèo hoặc những kẻ không am hiểu đến đổ xô vào xúc phạm. Ngoài ra, đều cấm tuyệt, không nên làm điều chi khác, vì trong khoảng thời gian này, người chết vẫn còn cảm giác. 8 giờ sau, nếu tay chân người chết đã cứng, thì nên dùng vải thấm nước nóng bao quanh khớp xương. Một lát thì có thể sửa tay chân co duỗi như thường. Trong đám tang của người quá cố, thì thân nhân nên làm đơn giản, đừng quá rườm rà mà tốn kém vô ích. Điều cần thiết là nên dùng đồ chay và chớ có sát sinh để chiêu đãi khách và cúng tế. Nếu không, thì người quá cố sẽ bị oán đối, khó được giải thoát. Dù được vãng sinh, thì phẩm sen cũng vì đó mà bị giảm thấp. Khi làm Phật sự để truy tiến cho người quá cố, thì thân nhân nên đem công đức ấy mà hồi hướng khắp chúng sinh trong pháp giới. Như thế, công đức ấy sẽ càng thêm rộng lớn, mà sự phước lợi cũng vì đó mà tăng thêm rất nhiều. Bởi vì buổi lâm chung chính là lúc quan trọng nhất trong cuộc đời. Nếu không chuẩn bị trước các món tư lương cho đầy đủ, thì đến chừng ấy, ắt phải kinh hoàng bối rối, kêu cầu không kịp, và nghiệp ác trong nhiều kiếp đồng loạt hiện ra, làm sao giải thoát. Cho nên, tùy lúc lâm chung, phải nhờ đến kẻ khác trợ niệm, nhưng chính mình lúc bình nhật, phải cố gắng tu trì, chừng ấy mới được tự tại, nên chúng con xin dự bị ngay từ bây giờ. Như vậy, đệ tử chúng con, cảm nhận ơn lành cao cả của Đức Từ Phụ A-di-đà, được sự hộ trì của sáu phương chư Phật, được sự dạy dỗ chu đáo của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, được sự nhắc nhở và dìu dắt của các bậc thiện tri thức. Cho nên ngày nay mới biết rằng niệm Phật phải dự bị lúc lâm chung, để cuối cùng được dễ dàng vãng sinh về tham dự hải hội liên trì, để khỏi phụ ơn cứu độ và giáo dục của chư Phật, cũng như khỏi mắc vào cái lỗi phụ rẫy cả chính mình. Đệ tử chúng con vẫn thấy rằng biển khổ dễ chìm, mà hễ chìm là cứ trôi hoài trôi mãi, và đường tu thì khó bước, mà mỗi bước là gặp biết bao chông gai thử thách. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Phật dạy, nhân sinh có 20 việc khó. Nghèo nàn mà bố thí là khó, giàu sang mà học đạo là khó, xả thân quyết chết là khó, xem được kinh Phật là khó, nhịn sắc lìa dục là khó, xin gặp Đức Phật ra đời là khó, thấy tốt không cầu là khó, bị nhục chẳng giận là khó, có thế lực không ỷ lại là khó, gặp việc đời cư xử vô tâm là khó, học rộng nghiêng tầm nhiều là khó, trừ bỏ ngã mạn là khó, không khinh kẻ chưa học là khó, tâm hành bình đẳng là khó, chẳng nói việc thị phi là khó, được gặp thiện tri thức là khó, thấy tánh học đạo là khó, tùy duyên hóa độ kẻ khác là khó, đối cảnh không động tâm là khó, khéo biết phương tiện là khó. Quả thật như vậy, xin gặp đời có Phật là khó. Vì sao? Vì được thấy Phật, nghe pháp và y theo lời dạy mà phụng hành, thì phải là người có nhiều căn lành, phước đức, nhân duyên. Này Như Lai đã diệt độ, các bậc thiện tri thức hiện ra hoằng dương Phật pháp. Nếu được thân cận nghe lời khuyên dạy, thì cũng được giải thoát. Nhưng kẻ căn lành sơ bạc, thì gặp thiện tri thức cũng là khó khăn. Dù có duyên lành được thấy mặt nghe pháp, nhưng nếu không hiểu nghĩa lý, hoặc chấp hình thức bên ngoài mà không chịu tin theo, thì cũng đều vô ích. Theo Kinh Hoa Nghiêm, muốn tìm cầu thiện tri thức, thì đừng nên câu nệ theo hình tướng bên ngoài, như chấp kẻ ấy trẻ tuổi, nghèo nàn, địa vị thấp, hoặc dòng dõi hạ tiện, tướng mạo xấu xa, các căn chẳng đủ, mà chỉ cầu người thông hiểu Phật pháp để có thể làm lợi ích cho mình. Lại đối với bậc thiện tri thức thì chớ nên tìm cầu sự lỗi lầm, bởi vì đó có khi vì mật hạnh tu hành, vì phương tiện hóa độ, hoặc đạo lực cao nhưng tập khí còn chưa dứt, nên mới có các hành động sai trái như vậy. Nếu cứ chấp nơi hình thức hay tìm cầu lỗi lầm thì tất không được lợi ích trên đường đạo. Cho nên nhìn tìm bậc thiện tri thức là khó đến như thế. Tuy nhiên, cái khó và cái dễ chỉ là pháp đối đãi, vì trong khó có dễ và trong dễ có khó. Nếu nhận hiểu và quyết tâm thì các việc khó đến mấy cũng vẫn có thể thành tựu. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Này nhờ sự gia bị của ơn Tam Bảo mà chúng con có được thân người. Này nhờ duyên lành mà chúng con được đón nhận sự giáo hóa của Đức Bổn Sư. Này nhờ từ bi lực của Phật A Di Đà mà chúng con đã đặt trọn vẹn lòng tin vào bản nguyện cứu độ của Ngài. Này nhờ sức sách tấn của chư vị thiền tri thức mà chúng con được đọc tụng cuốn sách này, tức là đã gặp được pháp thành Phật màu nhiệm dễ dàng và rốt ráo. Ngưỡng nguyện mười phương Tam Bảo, chư vị đại địa Bồ Tát cùng liệt vị hộ pháp thiện thần, đem năng lực bản nguyện, năng lực trí tuệ, năng lực thần thông, năng lực diệt sạch tội chướng mà ban thêm cho chúng con nhiều sức mạnh cùng trí sáng suốt, để dù gặp phải hoàn cảnh khó khăn vẫn nhận rõ duyên đời khổ mộng, quyết chí niệm Phật, trường trai giữ giới, khiến cho hoa sen báo bên trời Tây được nở thêm những hàng thượng thiện. Với tấm lòng tri ân, đệ tử chúng con xin đem cả tánh mạng mà quy y và đảnh lễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Cực Lạc Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Lưu Sơn Đạo Tràng Khai Sáng Niệm Phật Pháp Môn Sơ Tổ Huệ Viễn Đại Sư Bồ Tát. Nam mô Quang Minh Đạo Tràng Hoằng Dương Niệm Phật Pháp Môn Nhị Tổ Thiện Đạo Đại Sư Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Liệt Vị Thiện Thần Bồ Tát Ma Ha Tát. Mấy lời tâm huyết. Thuyết pháp giảng kinh, viết sách giáo lý nhà Phật, hoặc in kinh sách đem phát cho mọi người xem để họ sớm giác ngộ. Được như thế hạnh phúc không gì bằng, đó gọi là pháp thí. Nếu không đủ điều kiện làm những việc ấy, chúng ta thỉnh một số kinh sách, chịu khó đem đến từng nhà cho mượn đọc, sau đó lần lượt cho nhà khác mượn, hoặc đọc cho kẻ khác nghe, nhất là cho người không biết chữ. Việc làm này quý giá vô biên, đây cũng gọi là pháp thí. Chính Đức Phật đã dạy, trong các sự bố thí, pháp thí có công đức lớn nhất, không công đức nào có thể sánh bằng. Tưởng về lợi cũng như về danh, chúng ta đừng nên lo nghĩ, mà điều tối cần là làm sao cho rạng rỡ chánh đạo. Đó là mục đích chính, thiêng liêng và cao cả nhất của chúng ta. Nền móng đạo pháp cần nhờ sự chung lưng góp sức của chúng ta. Vậy mỗi người nên xây đắp vào đó một ít vôi, một ít nước, một tảng đá hay một viên gạch, vân vân. Ngõ hầu cái nền móng ấy được thêm bền vững và kiên cố đời đời. Chúng ta không nên quan niệm về công đức, hãy nên nghĩ nhiều đến những người lầm đường lạc lối, sống trong vòng tội lỗi không lối thoát xung quanh chúng ta. Hãy mau cứu vớt họ, cảnh tỉnh họ, để cùng quay về chân lý, giúp họ tìm ra nhiều lẽ sống niềm vui. Được thế, chính ta đã làm lợi ích cho Phật Pháp vậy. Với hoài bão cuộc đời, chúng ta hãy tất cả vì Phật Pháp. Hy vọng mấy lời tâm huyết này được nhiều vị hảo tâm in kinh sách cho mọi người xem. Được vậy, niềm phúc lạc vô bờ chắc chắn sẽ đem đến với chúng ta. Tha thiết mong mỏi như thế. Tặng cho thân nhân một số tiền nhỏ, lòng mình không vui, nhưng mình không đủ sức tặng nhiều hơn nữa. Chỉ có một cách là tặng các loại sách tu hành để xây dựng cho đời sống thanh cao, thì dù một quyển sách giá chỉ vài ngàn, nhưng vẫn quý hơn tiền trăm bạc triệu. Quý vị nào muốn phát tâm ấn tống kinh sách, xin liên hệ Chùa Hoằng Pháp, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 713-0002 713-3827. Email hoangphapavong@hcm.vnn.vn.